Dòng sông cõi mục. Tập 12. Nắng đổ vàng trên mặt sông rộng, nước chảy lờ đờ và gió hiu hiu. Mặc dù có gió và đang ở trên sông, nhưng Hiệu cảm thấy nóng nực và oi bức. Có lẽ trời sắp mưa vì đã cuối tháng 3 rồi. Chiếc Alpha 12 đang lình vình trên nước. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc hành quân. Mọi người đều mệt mỏi sau hai tuần lễ thức nhiều hơn ngủ và phải ăn gạo sấy với thịt ba lát. Alpha 12, đây Bravo. 12, tôi nghe, Bravo. Tiếng của Trung Quý An, sĩ quan trực phòng hành quân, vang lên chậm và nhỏ. Cuộc hành quân chính thức đã chấm dứt. Anh có thể trở lại Lương Hòa. Good luck. 12, tôi nghe Bravo 5/5. Mình về Lương Hòa đi. Hiệu vui vẻ ra lệnh cho Tánh. Trong lúc rút gói Panman, thông thả lấy một điếu xong anh đưa cho Tánh. Trái với Đạt, Tánh không từ chối. Bật lửa cho cả hai xong, hết một hơi dài, Hiệu hỏi đùa. Em biết hút thuốc lá lúc nào? Tánh cười cười trả lời. 11 tuổi. Thấy Hiệu trợn mắt nhìn mình, Tánh cười hà hà rồi tiếp. Dân chơi khánh hội mà anh. Tôi biết nhậu lúc mới 10 tuổi, còn hút thuốc lúc được 11 tuổi. Hai ông anh lớn của tôi là du đảng ở khánh hội. Sau này hai ảnh chán làm du đảng bèn đăng lính. Anh hai tôi đăng lính vào nhảy dù, còn ông anh kế thì vào biệt động. Chỉ có tôi là vào hải quân. Mỗi lần gặp nhau thì hai ảnh chê tôi là gà chết, lệnh cẳng nên mới đi hải quân. Hiệu cười nhẹ khi tình cờ khám phá ra chút ít lý lịch của nhân viên dưới tàu. Em là du đảng, mà sao anh không nghe em chửi thề? Thường thường thì... Hít một hơi thuốc nhạt khói ra từ từ. Tánh cười nhìn Hiệu, đáp lời. Đó là điều người ta nghĩ làm về du đảng. Nó có nhiều hạng thưa anh. Hiệu nhìn vào hai bên bờ, nói tiếp. Anh có quen với một người, cũng là du đảng, mà cũng ở khánh hội nữa. Ai? Anh nói tên chắc là tôi biết liền đó. Em biết của điên. Hiệu cười cười khi thấy Tánh há hốc miệng nhìn mình. Lát sau Tánh thở khì nói. Biết chứ sao không biết anh. Anh của rất hiền và thương em út lắm. Hiệu gật đầu nhớ tới người bạn phong niên. Tánh tình phóng khoáng và ăn nói rất có duyên. Của thì không có uống rượu nhiều, nhưng lại thích ngồi trong bàn rượu để tán dóc và chọc cười bạn bè. Không ai có thể nghĩ một người hiền lành, vui vẻ và con nhà gia giáo như anh lại là du đảng. Mình tới đâu rồi anh? Tánh búng tàn thuốc xuống nước. Hiệu nhìn vào xóm nhà cất dọc bên bờ sông trả lời. Hiệp Hòa, chắc là 7 giờ tối mình mới về tới Lương Hòa. Hiền, Ba Chung, Hiệu và Tất ngồi quanh cái bàn hình chữ nhật trong văn phòng xã. Hiền nói, Chi Khu báo cho tôi biết là họ ghi nhận được sự chuyển quân của địch về quận Đức Hòa. Có đồng không cô Hiền? Hiệu hỏi gọn, Hiền liếc nhanh Ba Chung, như nàng có ý để cho vị đại đội trưởng nghĩa quân trả lời câu hỏi của Hiệu. Khá đông, có thể lên tới 2-3 đại đội hoặc một tiểu đoàn. Dường như tụi nó định làm cái gì đó. Hiệu cũng biết là nếu lấy được Lương Hòa, thằng Mười Tình có thể tấn công quận lỵ Bến Lức, đồng thời uy hiếp quốc lộ 1, nhất là cầu Bến Lức, để làm gián đoạn giao thông từ miền Tây lên Sài Gòn. Căn phòng nhỏ hẹp, chìm vào im lặng. Tăng hắn một tiếng nhỏ, Hiền nói tiếp. Nếu được tăng viện thêm lính, thì Mười Tình có thể lấy Lương Hòa một cách không khó khăn. Mình thì chỉ có 4 trung đội thôi, do đó không thể chia ra đóng nhiều chỗ được. Tôi đã xin quận thêm lính nhưng họ bảo là không có. Vả lại, có lính mà không có súng đạn thì cũng như không thôi. Thấy Hiệu có vẻ như muốn nói điều gì, Hiền cười hỏi. Ông Hiệu muốn nói gì đó? Hiệu nói trong lúc nhìn Hiền và Ba Chung. Tôi có thể viện trợ cho cô Hiền và anh ba một ít súng đạn. Không bỏ qua cơ hội, bà Chung hỏi nhanh. Chú cho hay là cho mượn? Hiểu đùa trả lời. Cho luôn. Anh không nghe người ta nói câu là chẳng thà cho còn hơn cho mượn, bởi vì cũng mất bao nhiêu đó mà thôi. Ba Chung cười hà hà nói với Tất. Mình khỏe rồi nghe chú Năm. Được hải quân viện trợ là mình có súng lớn để chơi lại với thằng Mười Tình. Tất nói trong tiếng cười. Anh ba nói trúng ý của tôi đó. Tuy nhiên mình phải làm như vậy nè mới được. Tất thấp giọng xuống cho Hiền, Ba Chung và Hiệu nghe. Cười ha hả, Ba Chung vỗ vai Tất một cái. Chú Năm mày lo xếp đặt đi. Mình làm cho thằng Mười Tình té ngửa một phát chơi. Uống cạn ly nước trà nguội, Hiệu đứng lên cười nói với Ba Chung. Để tôi về tàu, lo sửa soạn sẵn súng đạn để giao cho anh. Khi nào tôi làm xong tôi sẽ báo cho anh biết. Nhìn theo bóng của Hiệu khuất nơi khúc quanh, Ba Chung cười nói với Hiền. Mình may mắn mới quen được với Hiệu, tuy gàn và bướng, nhưng anh biết nó là người tốt. Nhìn Hiền rồi anh ta cười nói tiếp. Phải chi em với Hiệu? Hiền nhìn nhanh người anh và con của mình. Anh muốn nói cái gì vậy? Ba Chung định mở miệng, nhưng nghĩ sao lại lắc đầu mấy cái rồi bắt sang chuyện khác. Anh phải đi ra quận, em có đi không? Dạ không, em ráng làm cho xong công chuyện để đi về nhà sớm. Ba Chung gật đầu bước ra cửa, Hiền trở vào phòng của mình. Ngồi trên ghế, nàng nhìn ra khung cửa sổ. Ngồi đây, nàng có thể thấy gần hết con đường làng. Xa về phía bên trái là ngôi nhà thờ màu trắng với cây thánh giá vượt cao lên khỏi các ngọn dừa lão. Xế ngôi quán của bà Hai Nhàn về phía bên mặt. Một đường đi về vừa xong, một đường quẹo vào nhà thờ rẽ phải đi về Lương Bình, và xa hơn nữa là Đức Hòa. Chiếc máy phát thanh vẳng ra một điệu nhạc buồn buồn. Chiều trên phá tâm giang, anh chợt nhớ em. Nhớ ôi niềm nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi. Hiền chợt buông tiếng thở dài hắt hiu. Như nhiều cô gái khác, nàng cũng đang ấp ủ một giấc mơ đơn giản. Giấc mơ của một cô gái nghèo nàn an phận. Chỉ mong ước có một người chồng thương yêu và mái gia đình ấm cúng. Giấc mơ rất bình thường nhưng khó thành. Vì nhìn chung quanh không có ai thích hợp để cùng nàng xây giấc mơ gia đình êm ấm hết. Cái khổ của nàng là có giấc mơ nhưng không có người. Thanh niên chung quanh đây thì quê mùa và ít học. Dù không học cao, nhưng nàng cũng học hết trung học. Còn các thanh niên trong làng thì chỉ lõm vỏm năm ba chữ. Cái khổ của nàng là tuy sống trong làng, nhưng lại không thích hợp và hòa đồng với người trong làng. Có lẽ tính tình lãng mạn và thích đọc sách đã làm cho nàng mơ mộng thứ tình yêu đôi lứa giống như trong tiểu thuyết. Bao năm qua, nàng mỏi mòn chờ đợi trong mơ và tình yêu trong tiểu thuyết, nhưng người trong mơ không bao giờ đến. Tên Hiệu và hình ảnh của ông lính thủy gàn bướng dễ ghét hơn là dễ thương thoáng qua trong trí, khiến cho Hiền lắc đầu cười vu vơ. Hay là mình đi xuống tàu? Hiền đỏ mặt khi nghĩ tới đó. Không được, người ta cười chết. Tự nhiên ý nghĩ xuống tàu gặp Hiệu cứ sừng sững trong trí não. Dù nàng không muốn nghĩ tới, nàng cố gắng dập tắt thì nó cứ hiện ra. Mình gặp ổng để bàn công chuyện thôi mà, giữa mình với ổng đâu có cái gì đâu. Hiền bằng lòng với ý nghĩ này. Trong lúc tay cầm cây viết vẽ ngoạch ngoạc trên tờ giấy trắng, nàng cố gắng ngồi trong phòng cho tới 2 giờ trưa. Nàng đứng dậy vì không thể làm việc được nữa. Vuốt lại bộ bà ba đen cho thẳng, nàng chậm chạp bước ra cửa. Đi qua khỏi cái nhà thờ và bắt đầu vào bãi đất trống. Nàng cảm thấy mặt mình nóng bừng khi thấy bốn chiếc tàu sắt đậu nơi bờ sông. Càng tới gần, nàng càng đi chậm lại như cố gắng cưỡng lại ý muốn gặp Hiệu. Nàng liếc nhanh 2 dãy nhà nằm dọc theo con đường, như sợ có ai thấy hoặc biết mình đi xuống tàu gặp Hiệu. Khi tới gần chiếc tàu sắt, nàng nghe được âm thanh lạ tai, rồi thấy bóng một người ngồi lùi cui làm cái gì trên sàn tàu nơi trước mũi. Hít hơi dài nhưng lấy thêm can đảm, Hiền khẽ lên tiếng: "Ông Hiệu." Đang ngồi lùi cui gõ sát nên Hiệu không nghe được tiếng gọi của Hiền. Nàng gọi thêm lần nữa: "Ông Hiệu." Hiệu quay lại và hơi ngỡ ngàng khi nhận ra người đang đứng chính là cô xã trưởng dễ ghét. "Ủa, cô Hiền đi đâu vậy?" Hiền mím môi trả lời: "Dạ, tôi đi gặp ông." "Cô Hiền gặp tôi có chuyện gì?" Hiền thầm nghĩ trong trí: "Cái ông này kỳ cục thiệt á. Mình lội bộ xuống đây gặp ổng mà ổng hỏi một câu bất nhân thiệt." Dù nghe câu hỏi kỳ cục và thái độ lạnh nhạt của Hiệu, nhưng Hiền cũng gắng gượng trả lời: "Dạ, thì cũng có chút chuyện, ông có rảnh không?" Hiệu cười cười, dường như anh cũng nhận ra cái ý tốt của cô xã trưởng mà mình không có cảm tình. "Rảnh thì tôi không có rảnh, nhưng tôi cũng có thể nói chuyện với cô. Mời cô lên tàu đi." Tuy nói mời khách lên tàu, nhưng mà Hiệu làm lơ, không thèm đưa tay cho Hiền nắm để leo lên tàu. Thấy thế, Hiền cười rồi nói đùa: "Ông làm ơn làm phước kéo tôi lên tàu được không?" Nghe câu nói nửa đùa nửa giận của Hiền, Hiệu cười đưa tay ra cho Hiền nắm lấy rồi kéo nàng lên tàu. "Ông đang làm cái gì vậy?" "Gõ sét." Hiền hỏi gọn và Hiệu trả lời gọn hơn: "Gõ sét là làm gì?" Đưa cao chiếc búa nhỏ bằng sắt lên, Hiệu cười cười giải thích: "Tôi dùng chiếc búa sắt này để gõ vào chỗ nào bị sét, sau đó dùng sơn kỵ hà sơn lên, rồi lại dùng sơn xanh sơn lên lần nữa." Hiền mỉm cười đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán: "Ủa, sao có mình ông làm việc, còn mấy người kia đâu?" "Họ đi uống cà phê hết rồi." Hiền nhìn Hiệu với cái nhìn ngạc nhiên: "Ông để cho nhân viên đi chơi còn ông làm việc, sao kỳ vậy?" Rút gói thuốc Pan Man khỏi túi áo, lấy ra một điếu, gõ nhẹ nhẹ vào chiếc Zippo đang cầm trong lòng bàn tay mấy cái, Hiệu mới thong thả bật lửa đốt thuốc. Anh hít liên tiếp 2-3 hơi dài xong, thả khói thành những vòng tròn khác nhau bay lờ lửng trong không khí. Hiền mỉm cười thích thú. Khi còn học trò ở Sài Gòn, nàng đã thấy mấy ông anh bà con thi đua trổ tài thở khói thành những vòng tròn giống như Hiệu đang làm. "Họ đã làm xong công việc tôi giao thì họ có quyền đi chơi. Phần tôi chưa làm xong thì tôi phải ở lại tàu để làm cho xong. Đó là cách tôi chỉ huy nhân viên." Gật đầu liên tiếp mấy cái, Hiền im lặng quan sát chiếc tàu. "Tôi thích chiếc tàu của ông, nó sạch sẽ, ngăn nắp và..." Hiệu nhìn người đối diện với mình với cử chỉ như chờ nghe tiếp. "Tôi nói ông đừng có giận tôi nghe. Tàu của ông sạch sẽ, ngăn nắp và nó ngang bướng cũng như ông." Không có cử chỉ hay nét mặt tỏ ra mình giận hờn, mà Hiệu còn bật cười thành tiếng vui vẻ cho câu nói so sánh của Hiền. "Cảm ơn cô." Hết hơi thuốc dài, Hiệu nhả khói từ từ xông lên tiếng: "Cô Hiền có đi tàu bao giờ chưa?" Hiền thong thả lắc đầu trong lúc nhìn về phía bên kia sông. "Vậy tôi mời cô Hiền đi dạo một vòng, cô có chịu không?" Hiền trả lời thật nhỏ: "Chịu." Hơi mỉm cười, Hiệu nhảy lên bờ tháo dây cột tàu xong, leo lên tàu trở lại, chui vào phòng lái. Anh đề máy tàu rồi từ từ lùi ra giữa sông. Chiếc Alpha 12 quay đầu chạy về hướng Trà Cú. Đứng cạnh ụ súng nơi mũi tàu, Hiền im lặng thưởng thức phong cảnh. Mặt sông xanh gần gần sóng, gió thổi lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phần phật. Tàu chạy qua khu vườn thơm, rồi qua khóm dừa nước lá nửa xanh nửa vàng, có vài dề cỏ mục trôi vật vờ theo con nước rộng. cô Hiền. Hiền quay lại khi nghe Hiệu gọi. Nàng rời chỗ đứng vì thấy Hiệu đang ra dấu cho mình. Cô trèo lên đây đi. Hiệu chỉ vào chỗ mà anh hay ngồi trên mui. Thấy Hiền còn do dự không dám trèo lên, nên anh phải rời phòng lái giúp nàng trèo lên vào chỗ ngồi anh thường ngồi. Cô đang ngồi chỗ của thuyền trưởng đó. Hiệu cười nói đùa, bật thành tiếng vui vẻ, cười lên lớn. Hiền cũng đùa lại. Vậy hả? Bây giờ tôi là thuyền trưởng, còn ông là nhân viên hả? Vậy thì thuyền trưởng Hiền ra lệnh đi đâu? Cười lên như nắc nẻ, Hiền chỉ vào khu vườn thơm trước mặt. Đó đó, ở đằng kia đó, em lái vào đó cho qua xem xét địa thế đi. Hiệu cười ha hả khi nghe câu nói đùa của Hiền. Dường như nhờ vào điều gì đó mà cả hai trở nên thân thiện hơn, cũng như nói năng và cởi mở vui vẻ hơn. Cô Hiền có khát nước không? Liếc nhìn Hiệu, Hiền vui vẻ gật đầu. Tôi đi lấy nước uống, nhưng tôi nhờ cô giữ tay lái giùm. Hiền nhìn vào mặt Hiệu rồi hỏi, ông muốn tôi lái tàu hả? Hiệu cười nói đùa, là thuyền trưởng thì cô phải biết lái tàu chứ. Thuyền trưởng mà không biết lái tàu thì quê lắm đó. Dạ. Rồi ghế lái, Hiệu bước nhanh ra cửa để đỡ cho Hiền rời khỏi mũi tàu. Xong hai người chui vào phòng lái. Ra hiệu cho Hiền ngồi vào ghế, Hiệu giải thích. Đây là bánh lái. Muốn tàu đi về bên trái thì cô quay tay lái về bên trái. Còn nếu cô muốn tàu về bên phải thì phải quay tay lái về bên phải. Cô làm thử đi. Hiền đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay lái làm bàn đồng bóng loáng. Đoạn quay tay lái về bên phải. Nàng cười thích thú khi thấy mũi tàu chậm chậm đổi hướng về bên phải. Quay lại, nàng thấy Hiệu vừa chui ra khỏi phòng lái. Quay bánh lái sang trái, nàng thấy chiếc tàu sắt nặng nề chuyển mũi về bên trái. Hiệu trở vào phòng, cầm hai cái ly nhựa, đưa cho Hiền một cái ly, anh cười nói. Trái cây hộp, cô Hiền ăn thử đi. Hiền đưa tay đón lấy ly trái cây. Vô tình, bàn tay của nàng chạm vào bàn tay của Hiệu. Cử chỉ này khiến cho nàng đỏ mặt. Liếc nhanh Hiệu, nàng cười hỏi lãng. Làm sao cho tàu ngừng lại hả ông Hiệu? Hiệu trả lời với giọng trầm và khàn. Cô Hiền kéo hai cái cần ga về chữ N đó. Cúi đầu nhìn giây lát, Hiền kêu lên. Tôi đâu có thấy chữ N nào đâu. Nhận thấy Hiền có vẻ lúng túng, Hiệu vội bước tới đứng sát vào người của nàng. Đặt hai tay của mình lên bàn tay của Hiền, anh từ từ kéo cần ga về chữ N. Con tàu ngưng chạy và trôi lên bên giữa sông. Hai người đứng trên tàu cũng im lặng để ngắm cảnh. Đứng sau lưng của nàng, Hiệu ngửi được mùi hương lạ toát ra từ thân thể của Hiền. Dường như đó là mùi nước hoa, hòa với mùi hương của cô gái, nửa thành thị, nửa thôn quê, khiến cho anh cảm thấy một ngất ngây dịu dàng, từ từ dấy lên trong lòng mình. Ông Hiệu, tay của tôi. Hiền nói nhỏ vì thấy Hiệu cứ nắm chặt lấy hai bàn tay của mình. Hơi ngượng ngùng, Hiệu cười gượng rồi nói. Tôi xin lỗi cô Hiền. Dạ, không có gì. Mình chạy sát vào bờ được không ông? Hiệu cười gật đầu. Được chứ. Muốn quan sát thì mình phải chạy sát vào bờ mới thấy rõ. Hiền cười chúm chím khi nghe Hiệu cũng dùng tiếng mình. Hai tay đẩy hai cần ga tới trước sông. Nàng nhẹ quay tay lái về bên phải. Dưới sự điều khiển của tân thuyền trưởng, chiếc Alpha 12 ngoan ngoãn đổi hướng vào gần bờ hơn. Hiệu cười đùa. Cô học màu lắm đó. Cô mà đi lính hải quân thì làm bà thuyền trưởng dễ ợt. Hiền cười lên và nói. Tôi mà làm thuyền trưởng thì ông làm cái gì? Hiệu buộc miệng nói. Thì tôi sẽ là ông. Nói tới đó, Hiệu đột nhiên ngừng lại khiến cho Hiền thắc mắc. Quay nhìn Hiệu chăm chú, nàng hỏi dồn: ông sẽ là ông gì? Tại sao ông không nói hết đi? Hiệu cười lắc lắc cái đầu tóc dài, một hai tháng chưa được hớt, rồi nói lảng sang chuyện khác. Cô đừng có vô gần bờ quá. Hơi gật đầu, Hiền kêu nhỏ lên: ông Hiệu, ông chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Hiệu cười lắc đầu: tôi không nói ra đâu, vì tôi nói cô sẽ giận tôi đó. Hiền quay lại nhìn chăm chú vào mặt người đối thoại. Ông cứ nói đi, tôi hứa là tôi sẽ không giận ông đâu. Im lặng giây lát, Hiệu nói với giọng chậm và hơi nghiêm nghị: cô mà làm thuyền trưởng thì tôi sẽ làm ông. Hiệu ú ớ khi nói tới đó. Hiền nhìn anh bằng nụ cười như khuyến khích: thì tôi sẽ là ông à. Cắt bùm tạch tạch tạch. Hiệu ngừng nói. Ầm, một tiếng nổ khủng khiếp làm rung chuyển chiếc tàu sắt nặng nề. Hiệu la lớn: việc cổng bắn rồi. Common chui nhanh khỏi khung cửa hẹp. Hiệu nhào tới ổ súng đại liên 50. Ngồi trong phòng, trên chiếc ghế lái, Hiền nghe tiếng súng nổ vang rền, cùng với lửa đạn bay đỏ rực trong ánh nắng vàng hực của buổi trưa. Hiệu chật ló đầu lên khỏi ổ súng kêu Hiền: đuổi lại Hiền, Hiền, đuổi lại, đuổi tàu ra giữa sông đi. Hiền lúng túng không biết phải làm gì khi nghe tiếng hét của Hiệu. Theo phản ứng tự nhiên, nàng lấy hết sức kéo cần ga về phía sau thật mạnh. Mái tàu rú lên và phun khói đen mù mịt, đoạn chậm chậm lùi ra giữa sông và cuối cùng dạt về phía bờ bên kia. Ngưng bắn, Hiệu leo ra khỏi ụ súng, chui vào phòng lái. Anh cười nói với Hiền: cô Hiền bớt sợ chưa, mai mà không có cái gì hết. Trao tay lái cho Hiệu, Hiền cười nói đùa, mà khi nghe xong Hiệu phải bật cười thành tiếng vui vẻ. Hú vía, bây giờ tôi mới biết là lính hải quân như ông không có đi cà nhỏng, ăn chơi tùm lum. Đứng bên cạnh Hiệu trong phòng lái, nàng hỏi tiếp: chắc là tạo bị bắn nhiều lần lắm hả ông Hiệu? Đủ xài thôi cô Hiền. Cười lên nắc nẻ, Hiền nhìn thẳng vào mặt ông lính thủy rồi nói: hồi nãy tôi nghe ông gọi tên tôi mà, bây giờ ông cũng có thể gọi y như vậy. Hiền cười cười gật đầu: nếu Hiền cho phép. Anh Hiệu khách sáo quá đi. Hiền coi lại coi có bị thương gì không, đâu đưa mặt lại đây coi. Hiền cười xoay người một vòng và Hiệu gật đầu: chắc là không có bị thương, thôi mình vào bờ đi. Khi chiếc Alpha 12 ủi bãi, Hiệu thấy bốn nhân viên đứng chờ, cam lên tiếng hỏi: anh và chị Hiền có bị gì không? Tụi này nghe súng nổ nên chạy về mới biết anh lái tàu đi mất. Liếc nhanh Hiền, Hiệu cười nói với nhân viên của mình: không có ai bị thương gì hết, cam coi bệnh hồng hư hại gì, để mình báo cáo về bộ chỉ huy. Anh với cô Hiền lên quán nước để uống ăn mừng. Hiệu nhảy xuống đất, xong đưa tay đỡ Hiền xuống. Đi song song với nhau, Hiền hỏi nhỏ: anh Hiệu nói ăn mừng là ăn mừng cái gì vậy? Hiệu cười cười trả lời: thì ăn mừng hai đứa mình quen nhau, ăn mừng khỏi có bị thương. Trầm ngâm giây lát, Hiền thỏ thẻ: Hiền xin lỗi anh Hiệu về. Hiệu quay nhìn cô bạn mới quen rồi nói: xin lỗi chuyện gì? Nhiều chuyện lắm, Hiền đã hiểu lầm anh Hiệu. Hiệu cười cười, bước đốt điếu thuốc rồi nói: quên chuyện đó đi Hiền, bây giờ tụi mình là bạn, mình hiểu nhau là đủ rồi. Hai người đi dọc theo con đường đất rộng tới bên hông nhà thờ, ngước nhìn cây thánh giá sơn màu trắng vươn cao trên bầu trời xanh ngắt. Hiệu cười rồi nói tiếp: mình là bạn với nhau, và điều cần thiết là hai đứa mình phải hợp tác chặt chẽ mới đủ sức chống lại Mười Tình. Hiền... Chàng ngừng nói, Hiền cướp lời. Hiền để cho anh chỉ huy ngang. Rồi Hiền nhìn ông thuyền trưởng, Hiểu cười lắc đầu. Hiền chỉ huy chứ anh đâu có quen đánh nhau trên bộ mà chỉ huy. Nói xong, quay nhìn cô bạn gái, Hiểu cười nói với giọng vui vẻ. Dù mình mới biết nhau, nhưng anh rất quý mến và phục tài chỉ huy của Hiền. Hiền quay nhìn bạn và bắt gặp Hiểu cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi Hiền mới lên tiếng. Cảm ơn anh. Hiền rất may mắn và sung sướng có được một chiến hữu, một người bạn như anh. Bốn tàn thuốc ra xa, Hiểu nói đùa. Hiền nịnh anh để anh bao cho Hiền uống nước hả? Cười lên như nắc nẻ, Hiền trả lời. Dạ, Hiền tính mời anh, nhưng nhớ là mình chưa có lãnh lương. Vậy hả? Vậy thì anh bao Hiền ăn hủ tiếu, rồi Hiền mời lại anh nha. Dạ, mai mốt Hiền mời lại anh Hiểu tới nhà ăn dỗ. Hiểu liếc nhìn cô bạn gái, bắt gặp Hiểu nhìn mình tủm tỉm cười, Hiền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Anh Hiểu cười cái gì? Hiểu lắc đầu cười vu vơ, đôi trai gái im lặng đi bên nhau hướng về ngã ba.